Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã theo Chúa Giê-xu và ông đã để lại cho hậu thế một gương sáng về việc theo Ngài. Ông đã viết cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất những lời giáo huấn về gương chịu khổ của Chúa Giê-xu. Ông viết: Vả, Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi. Chiếc tàu đóng nên trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Phép báp têm bây giờ là ảnh tượng của việc ấy để cứu anh em. Phép ấy không phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế, tất cả đều phục Ngài. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 18 đến 22. Kết thúc lời khuyên trong phần kinh thánh mà chúng ta đã học lần trước, sứ đồ Phi-e-rơ viết: Nếu ý muốn Đức Chúa Trời như vậy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Ông đang khuyên các tín hữu về vấn đề chịu khổ, và để cho họ thấy rõ, ông nói về gương chịu khổ của Chúa Giê-xu. Ông viết: Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Có ba điều sứ đồ Phi-e-rơ nói trong câu này mà chúng ta cần để ý. Đó là thứ nhất, Chúa Giê-xu chịu chết vì tội lỗi. Thứ hai, Chúa là đấng công bình, chết thay cho chúng ta là người không công bình. Và thứ ba, mục đích Chúa chết là để dẫn chúng ta đến cùng Thượng Đế. Đây là những giáo lý quen thuộc, nhưng chúng ta cần được nhắc lại. Trước hết là giáo lý Chúa chịu chết thay. Phi-e-rơ viết: Chúa cứu thế vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình. Chúa Giê-xu là đấng vô tội nhưng đã vì tội lỗi chúng ta mà sẵn sàng chịu chết. Ngày nay, nếu rủi gặp phải chuyện oan ức, chúng ta dễ buồn rầu và than phiền. Nhưng chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta không có tội gì cả, nhưng người ta đã buộc tội Chúa và Ngài đã sẵn sàng chịu chết mặc dù Ngài là người vô tội. Nỗi oan ức của chúng ta chẳng đáng gì để so sánh với sự hy sinh cao cả của Chúa. Hãy nghĩ đến Chúa đã chịu khổ như vậy để được an ủi và khích lệ. Tiếp theo, sứ đồ Phi-e-rơ viết: về phần xác thịt, Ngài chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Câu này không có nghĩa là Chúa chỉ chịu chết về phần xác mà thôi. Chữ linh hồn ở đây không chỉ về phần hồn của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ về đời sống của Chúa sau khi sống lại. Nói khác đi, Chúa Giê-xu thật sự chết, nhưng Ngài không chết luôn, Ngài đã sống lại. Qua câu 19, tác giả viết: bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù. Nghĩa là với thân xác sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu đi loan báo cho các linh hồn bị tù. Các linh hồn bị tù đây được mô tả là kẻ bội nghịch thuở trước về thời Nô-ê. Đây có lẽ là nói đến các thiên sứ đã bỏ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, đi kết hôn với loài người và mắc tội với Chúa, được ghi trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 2. Chữ giảng ở đây không có nghĩa là rao giảng phúc âm, nhưng chỉ có nghĩa là công bố chiến thắng của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại phần này để cho chúng ta thấy uy quyền của Chúa chúng ta, và đồng thời cũng để hé mở cho chúng ta thấy hy vọng trong Chúa. Chúng ta nhớ rằng ở đây Phi-e-rơ đang nói về vấn đề chịu khổ, và ông nhắc cho chúng ta nhớ về sự chịu khổ của Chúa Giê-xu. Chúa chịu khổ thật, nhưng cái khổ của Chúa là cái khổ lẽ ra không có, vì Chúa vô tội, nhưng Chúa đã đành chịu khổ như vậy để đem chúng ta trở lại với Thượng Đế. Điểm Phi-e-rơ muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy ở đây là hãy nhìn vào kết cuộc của sự chịu khổ đó để được an ủi. Chúa chịu chết, nhưng rồi cuối cùng Chúa đã sống lại. Người ta chỉ có thể giết Chúa, nhưng không thể làm cho Chúa chết mãi. Và với thân xác sống lại, Chúa có thể đi loan báo chiến thắng khải hoàn của Ngài. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhớ lời Chúa dạy rằng: đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Kẻ thù có thể làm khổ chúng ta, giết hại chúng ta, nhưng không bao giờ có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đúng như lời Thánh Phaolô đã dạy trong thư La Mã chương 8 câu 35 đến 39 như sau. Ông viết: ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? Như Thánh Kinh đã ghi: vì Chúa mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày, chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt. Nhờ Chúa yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. Tôi biết chắc chắn, không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta.
Sợ chi dầu trong nơi thương đau, tôi chẳng vấn vương u sầu. Dù mây giăng gió cuốn bao tô, tôi vẫn vững bước tới. Dù trong gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn. Giê-hô-va nâng chăn giữ tôi, tôi nào thiếu thốn chi. Người dẫn tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đồng cỏ tươi, vào trong nơi an vui mẹ nước an bình muôn đời. Người là nguồn ánh sáng thanh khiết soi sáng đêm tăm tôi, và là nguồn vòng công bình. Giê-hô-va, Ngài là nơi nương náu thân tôi, Ngài là nơi chẳng lo sợ chi. Dẫu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dù mây giăng gió cuốn bao tố, tôi vẫn vững bước tới. Dù trong gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn.
Sứ đồ Phi-e-rơ sau khi nhắc lại chiến thắng của Chúa Giê-xu và việc Ngài loan báo chiến thắng đó cho các linh hồn bị tù, tức là các thiên sứ phạm tội thời Nô-ê, đã nhắc đến trận luộc thời đó. Và ông cho thấy trận luộc thời Nô-ê là một biểu tượng của lễ báp têm thời nay. Sở dĩ ông nói đến nước luộc là biểu tượng của báp têm là vì có yếu tố nước ở trong đó. Trong câu 8 ông nói, số người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Những chữ cứu bởi nước ở đây có thể dịch là cứu qua nước hay là cứu khỏi nước. Ngày xưa, nhờ chiếc tàu mà ông Nô-ê và gia đình được cứu thế nào, thì ngày nay chúng ta cũng nhờ Chúa Giê-xu để được cứu như vậy. Ngày xưa có yếu tố nước trong trận luộc, ngày nay có yếu tố nước trong lễ báp têm. Và ông nhấn mạnh cho chúng ta thấy, lễ báp têm không làm sạch sự ô uế của thân thể, nhưng là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Như vậy, báp têm không phải là lễ rửa tội, nhưng chỉ xác nhận về một quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Theo Chúa, vì vậy chúng ta phải luôn luôn giữ mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. Chẳng những lúc chịu lễ báp têm, nghĩa là lúc mới tin nhận Chúa mà thôi, nhưng trong cả cuộc đời của chúng ta. Một điểm đặc biệt trong lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ là ông luôn luôn đề cao Chúa Giê-xu. Ông cho thấy địa vị cao quý của Chúa. Ông cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là đấng phục sinh khải hoàn, cũng là đấng đã thăng thiên, ngự bên phải ngai thượng đế, và các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế đều phục Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ đang viết thư cho những người đang chịu khổ. Nhưng ông cho thấy Chúa của họ là đấng mà họ tin tưởng đã chiến thắng tất cả và đang cầm quyền cai trị. Không có điều gì đáng cho chúng ta lo sợ. Mỗi khi xao xuyến, bồn chồn, mất tinh thần, chúng ta hãy nhớ Chúa của chúng ta đã chiến thắng và đang cầm quyền cai trị. Ý nghĩ này sẽ giúp chúng ta thêm lòng tin nơi Chúa và hăng hái phục vụ Ngài.
Trên mọi loài, Chúa tế khắp cả nhân gian, Chúa thánh vinh quang đời đời, Giê-xu Chúa tôi, Giê-xu cao minh tuyệt vời, ánh sáng soi bao cuộc đời, sức sống ban cho loài người, Chúa trên muôn loài, hiền lành thương mến thiên. Bằng đá sông không đổi rời, nay thật ra thân nhân Chí Tôn. kính mến suy tôn ngài, Chúa thánh vinh quang đời đời hát lên tôn thờ. Giê-xu vui trên mọi loài, Chủ tế khắp cả nhân gian, Chúa thánh vinh quang đời đời, Giê-xu Chúa tôi. Giê-xu cao minh tuyệt vời, ánh sáng soi bao cuộc đời, sức sống ban cho loài người, Chúa trên muôn loài, hiền lành thương mến kiên. Bằng đá sông không đổi đời, Ngài thật là thần nhân chí tôn. Cúi xuống thay muôn loài, kính mến suy tôn Ngài, Chúa thánh vinh quang đời đời, hát lên tôn thờ.
Thư Phi-e-rơ thứ nhất vẫn thường được gọi là lá thư chịu khổ, hay nói đúng hơn, tác giả khuyên các độc giả về vấn đề chịu khổ cho Chúa. Ông nói, thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ. Rồi ông nêu gương Chúa Giê-xu chịu khổ cho chúng ta noi theo. Ông cho thấy, Chúa chịu khổ, nhưng rồi đã kết quả trong vinh quang, và Ngài đang làm chủ tể muôn vật mọi loài. Vậy, chúng ta không phải lo sợ gì khi phải chịu khổ vì Chúa cả. Trong chương thứ tư, ông nói thêm về vấn đề chịu khổ như sau. Vì Chúa cứu thế đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì không lại theo những việc người ta ưa thích, nhưng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em không cùng họ làm theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho người chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Lời khuyên đầu tiên của ông Phi-e-rơ trong phân đoạn này là: vì Chúa cứu thế đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Ông bảo chúng ta phải lấy ý Chúa chịu khổ làm giáp trụ. Làm giáp trụ nghĩa là trang bị cho mình một tinh thần giống như tinh thần của Chúa, nghĩa là tinh thần sẵn sàng chịu khổ. Bản diễn ý dịch câu này như sau: vì Chúa cứu thế đã chịu đau đớn trong thể xác, anh em cũng phải có tinh thần sẵn sàng chịu khổ như Ngài. Phần cuối của câu 1 là phần hơi khó hiểu. Câu này như sau: Phi-e-rơ viết, người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Câu này có vẻ như dạy chúng ta rằng nếu chúng ta hành xác của mình, làm cho thân xác của mình đau đớn, thì chúng ta càng tránh xa được tội lỗi. Thật sự câu này không dạy như vậy, vì điều này đi ngược lại với lời dạy của các phần khác trong Thánh Kinh. Câu người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi chỉ có nghĩa là người tín đồ nào kể mình như đã chết, như Chúa. Chỉ chịu khổ ở đây có nghĩa tương đương như chỉ chết. Người nào coi thân xác mình như đã chết thì tội lỗi sẽ không còn sức mạnh để chế ngự chúng ta được nữa. Đây là ý mà sứ đồ Phaolô đã nhắc đến trong thư La Mã chương thứ 6. Anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tóm lại, ý của câu 1 là Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu khổ, chịu chết. Chúa chịu khổ, chịu chết như vậy dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất, chúng ta noi gương Chúa để chịu khổ. Và thứ hai, chúng ta kể mình như đã chết với Chúa, và như vậy tội lỗi không thể lộng hành trong đời sống chúng ta được nữa. Câu 2 tiếp theo xác nhận ý mà chúng ta vừa giải thích. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu
thì không lại theo những việc người ta ưa thích, nhưng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hay như bản diễn ý dịch, anh em sẽ không còn theo đuổi những dục vọng thấp hèn, nhưng quyết tâm làm theo ý Thượng Đế. Khi chúng ta kể mình như chết với Chúa, mục đích đời sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ không còn đeo đuổi những điều giống như người đời, trái lại đeo đuổi những điều Chúa muốn chúng ta đeo đuổi. Khi chúng ta làm theo ý Chúa như vậy, sứ đồ Phi-e-rơ viết, dĩ nhiên các bạn cũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh em không còn nhập bọn với họ trong các cuộc ăn chơi trụy lạc, nên cười chê nhạo báng anh em. Nhưng rồi đây họ sẽ phải ra tòa của đấng thẩm phán tối cao của mọi người, cả kẻ chết lẫn người sống, và họ sẽ bị hình phạt vì nếp sống của họ. Kết luận phần này, sứ đồ Phi-e-rơ viết, vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Đây cũng là một câu khó hiểu khác. Câu này có vẻ hàm ý như con người sau khi chết vẫn còn có cơ hội để nghe về Chúa và tin Chúa, vì Phi-e-rơ viết, phúc âm được giảng cho người chết. Thật ra câu này nghĩa là phúc âm đã được giảng ra cho người và người đó tin nhận Chúa và sau đó người đó chết. Giảng ra cho người chết nghĩa là giảng ra cho người đã tin nhận Chúa và sau đó chết. Họ chết vì chịu sự xét đoán của loài người, nghĩa là có thể vì theo Chúa họ đã bị coi thường, coi khinh, bị kết tội và bị xử tử. Họ chết như vậy về phần xác đối với loài người, nhưng đối với Đức Chúa Trời họ vẫn sống với một thân xác mới. Chữ phần hồn ở đây cũng tương tự với chữ phần linh hồn trong chương 3 câu 18 khi Phi-e-rơ nói về Chúa Giê-xu. Nghĩa là Chúa Giê-xu đã sống lại với một thân xác mới thế nào, thì người tin Chúa cũng sẽ được sống lại với một thân xác mới như vậy. Và đối với Thiên Chúa trong hiện tại, những người tin Chúa mà chết đi chỉ là thay đổi chỗ ở và được về sống với Chúa đời đời. Đây là ý nghĩ an ủi và khích lệ người theo Chúa. Đối với người đời, chúng ta có thể là cặn bã, là phạm nhân theo cái nhìn của họ. Nhưng đối với Chúa, chúng ta là con của Ngài. Và cái chết của loài người làm cho chúng ta chỉ có nghĩa là dời chúng ta qua nước của Chúa. Chúng ta có thể lặp lại lời dạy của Chúa Giê-xu trong phúc âm một lần nữa ở đây. Đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn. Đừng sợ những người muốn giết hại các con, vì họ chỉ có thể giết thể xác mà không giết được linh hồn. Phải sợ Thượng Đế, vì Ngài có quyền hủy diệt cả thể xác và linh hồn trong địa ngục.
Tôi như khi buồn chán hay hoang mang, mai sau tương lai tôi ra xa Chúa đã biết cho, trong cơn nguy nan Chúa không rời. Có bao nhiêu trông gai tay Chúa vẫn dẫn lối, như khi buồn chán hay hoang mang, này người dìu tôi mỗi bước đi, trong tay người ngày mai sáng tươi. Tôi quen người thật gần như tia nắng, mỗi khi bình minh đến với tôi thật rằng đời như ánh sáng. Chúa sống với tôi, người sống với tôi, Chúa sống với tôi. Như khi buồn chán hay hoang mang, lòng dâng tràn phước Chúa ban, dâng tràn với hy vọng và an bình. Hát lên ca ngợi tôn thờ, hãy suy tôn ca mừng, có màn an vui bên cha đời đời tròn cuộc sống. Sống với cha yêu thương to lắm, không một giây xa rời ta, tâm linh ta an vui. Sẽ không đâu còn những ngày sâu buồn hay đau đớn, tôi đã nếm tình yêu tha thiết.
yêu thương toàn năng, không một giây ta rời ta. Chàng yêu thương toàn năng, không một giây ta rời ta. Tâm linh ta an vui.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay đi qua núi cao trùng điệp tan nát, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vẫn tin vâng. Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi.